là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 9 tháng 3 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu đánh trúng nhà máy lọc dầu ở Syria, 30 người chết. Ông Putin nói, Nga đã ra lệnh cứu sống cho cựu tổng thống Ukraine và sáp nhập Crimea. Máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời khởi sự cuộc hành trình vòng quanh thế giới.
Một phụ nữ Úc gốc Việt đang được kỳ vọng tạo ra lịch sử khi tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang New South Wales.
Đã 40 năm rồi, cộng đồng người Việt chúng ta định cư tại nước Úc vẫn chưa có tiếng nói trong quốc hội. Hầu hết các cộng đồng sắc tộc khác đã có nhiều người đại diện trong quốc hội. Cộng đồng chúng ta chưa có tiếng nói trong quốc hội. Chính vì thế, chúng ta bị thiệt thòi và mất đi rất nhiều cơ hội để phát triển cho cộng đồng được càng ngày càng lớn mạnh.
Cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney. Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có chi tiết về việc Đài Loan cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm đối với lao động Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, Trà My sẽ cập nhật các thông tin mới nhất về các hoạt động khủng bố của nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS.
Các nhà hoạt động Syria cho hay các cuộc không kích của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã đánh trúng một nhà máy lọc dầu ở phía bắc Syria ngày hôm qua, khiến 30 người thiệt mạng. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, nhóm nhà nước Hồi giáo vận hành cơ sở này, và rằng trong số những người thiệt mạng có cả các công nhân và các phần tử chủ chiến. Tổ chức quan sát nhân quyền này dùng một mạng lưới thu thập tin tức trên khắp đất nước Syria để theo dõi tình hình bạo động ở đây. Liên minh các máy bay chiến đấu yểm trợ quân đội Iraq trong nỗ lực tiến quân giành lại các vùng đất rơi vào những tay súng nhà nước Hồi giáo đã thực hiện hơn 2.300 cuộc không kích ở Iraq và Syria kể từ tháng 8 năm ngoái tới nay, theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Các cuộc không kích này bao gồm việc tăng cường đáp ứng yêu cầu của chính phủ Iraq để giúp bảo vệ các di tích cổ đang bị các phần tử chủ chiến nhắm phá hủy trong những tuần gần đây. Trong một phát biểu tối hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói ông phẫn nộ trước việc phá hủy các di tích văn hóa, trong đó có địa điểm Hatra ở miền bắc Iraq đã được UNESCO công nhận là địa điểm di sản thế giới. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt các cuộc tấn công kiểu này, cũng như việc buôn bán trái phép các vật thể văn hóa. Các cuộc không kích tiếp diễn do Hoa Kỳ dẫn đầu chưa mở rộng chiến dịch kéo dài tuần này của lực lượng Iraq và các dân quân Shiite nhằm tái chiếm thành phố Tikrit, một cứ địa chủ chốt giữa khu Baghdad do chính phủ kiểm soát ở phía nam và vùng Mosul do nhà nước Hồi giáo chiếm giữ ở phía bắc. Giao tranh trên bộ có sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ cùng với sự hỗ trợ chiến thuật từ Iran. Thiếu tướng Chris Ologulat, giới chức cấp cao của quân đội Nigeria, hôm nay tuyên bố cuộc tấn công hỗn hợp của hai nước láng giềng Chad và Niger nhắm vào các phần tử chủ chiến Boko Haram tại đông bắc Nigeria, nhất quán với nhận thức rằng không để cho khủng bố có nơi ẩn nấp. Các binh sĩ từ Chad và Niger mở cuộc tấn công sáng sớm hôm qua tại bang Borno của Nigeria, nơi mà phe Boko Haram chiếm giữ các vùng rộng lớn, dù chính phủ đã công bố tình trạng khẩn cấp để chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến. Chiến dịch mới khởi sự một ngày sau khi thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Shekau tuyên bố trung thành với nhà nước Hồi giáo, một nhóm khác chủ trương diễn dịch kinh Koran rất hà khắc. Thiếu tướng Ologulat cho biết là diễn tiến này sẽ không làm ảnh hưởng tới các nỗ lực của quân đội Nigeria chống lại Boko Haram. Quân đội Nigeria đang tìm cách củng cố các khu vực do Boko Haram kiểm soát để cho phép chính phủ tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội, vốn ban đầu được lên kế hoạch diễn ra hồi tháng trước, nhưng đã bị trì hoãn cho tới ngày 28 tháng này. Các phần tử nổi dậy bị quy trách nhiệm là đã gây tử vong cho hàng ngàn người ở Nigeria kể từ khi phát động phong trào nổi dậy hồi năm 2009. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết, tuy cuộc thương thuyết với Iran về vấn đề hạt nhân đã có tiến bộ, nhưng vẫn còn những khoảng cách trong lập trường đàm phán. Ông Obama nói rằng, cần phải có sự minh bạch và sự kiểm chứng ở mức độ cao chưa từng có trước này thì mới có thể đạt được một thỏa thuận. Và rằng nếu như Tehran không chấp nhận những sự kiềm chế như vậy, thì Mỹ và các đối tác trong cuộc thương thuyết có thể rời khỏi cuộc đàm phán. Trong cuộc phỏng vấn được chiếu trên đài truyền hình CBS hôm qua, Tổng thống Obama nói Iran đã đàm phán một cách nghiêm túc vì có điều mà ông gọi là những biện pháp chế tài mạnh mẽ nhất. Tổng thống Obama nói, từ khi đạt được một thỏa thuận tạm thời hồi tháng 11 năm 2013, Iran đã tuân thủ các quy định của thỏa thuận và cho biết là Iran không đẩy mạnh chương trình hạt nhân cũng như thu hẹp quy mô của những hoạt động nhằm tinh chế uranium ở mức 20%. Tổng thống Nga loan báo là từng ra lệnh cho các giới chức an ninh hồi tháng 2 năm ngoái phải đề ra kế hoạch cứu sống tổng thống lúc bây giờ của Ukraine là ông Viktor Yanukovych và khởi sự kế hoạch sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga. Trong đoạn giới thiệu ngắn trên truyền hình nhà nước Russia 1 ngày hôm qua về bộ phim tài liệu sắp phát hành, ông Putin cho hay ông đã gọi các giới chức kể cả những người đứng đầu các cơ quan an ninh và quân sự của Nga tới Điện Kremlin và ra lệnh cho họ phải chuẩn bị đưa ông Yanukovych ra khỏi Ukraine. Ông Vladimir Putin nói, không nhờ vậy thì vị tổng thống thân Nga này đã bị giết. Ông Yanukovych bị truất phế sau làn sóng các cuộc biểu tình phản đối của những người ủng hộ Tây Phương. Ông Putin nói, chúng tôi đã chuẩn bị đưa ông ấy ra khỏi Donetsk bằng đường bộ, đường biển và đường không. Ông cũng lưu ý rằng súng máy hạng nặng đã được tăng cường nên không phải thảo luận gì nhiều về việc này. Ông Putin cũng nói thêm rằng kế hoạch đưa ông Yanukovych chạy ra khỏi Ukraine diễn ra trong hai ngày 22 và 23 tháng 2 năm ngoái. Vẫn theo lời ông, sau cuộc họp ở Điện Kremlin, ông đã nói với các giới chức an ninh và quân sự rằng chúng ta có bổn phận phải bắt đầu làm việc để trả Crimea lại cho Nga. Đoạn giới thiệu về bộ phim tài liệu này được chiếu trên truyền hình nhà nước nhân dịp kỷ niệm một năm ngày Nga chiếm Crimea từ Ukraine. Bán đảo ở Hắc Hải này chính thức bị Nga sáp nhập vào ngày 21 tháng 3 năm ngoái.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng nước ông có quyền thực hiện những hoạt động xây dựng và phát triển vùng đất quanh các đảo và bãi đá ở Biển Đông. Hành động của Bắc Kinh đã khơi lên mối quan ngại từ Hoa Kỳ và các nước trong vùng. Nhưng ông Vương nói rằng Trung Quốc sẽ tôn trọng tự do hàng hải trong vùng này và bác bỏ tố cáo cho rằng những hoạt động này nhắm vào những nước khác. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên VOA Bill Light ở Bắc Kinh.
Trong nhiều tháng qua đã có những lời than phiền về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Và vài tuần trước đây, các cuộc phân tích cùng với những hình ảnh được tạp chí quốc phòng ISH Jane's và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS công bố cho thấy nỗ lực đó đã được thực hiện đến mức nào. Theo các cuộc phân tích và những hình ảnh chụp từ vệ tinh, Trung Quốc đang xây nhiều bãi đá họ kiểm soát cách xa bờ biển nước này hàng trăm km. Trên một bãi đá, Trung Quốc đã mang đến nhiều đất đến nỗi tạo được một đảo mới. Họ xây một bãi đáp cho phi cơ trực thăng trên một hòn đảo và một sân bay trên một đảo khác. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng việc xây dựng này là cần thiết và không phải là dấu hiệu cho thấy chính sách của Trung Quốc đối với khu vực đang thay đổi. Phát biểu bên lề cuộc họp quốc hội tại Bắc Kinh trong tuần qua, ông Vương cũng nói rằng việc xây dựng không nhắm vào mục tiêu hay ảnh hưởng đến bất cứ ai.
Chúng tôi không làm giống như một số các nước khác là tới nhà của người khác để dựng lên những kiến trúc bất hợp pháp. Chúng tôi cũng không chấp nhận sự phê phán của người khác khi chúng tôi thực hiện những hoạt động xây dựng trong nhà của mình. Chúng tôi có quyền làm bất cứ điều gì hợp pháp và chính đáng.
Trung Quốc tuyên bố hầu hết Biển Đông là lãnh thổ của họ và dùng đường 9 đoạn đứt khúc, thường được gọi là đường lưỡi bò, trên các bản đồ chính thức để nêu bật yêu sách chủ quyền của họ. Bắc Kinh không phải là nước duy nhất tuyên bố chủ quyền các đảo và bãi đá trong vùng biển giàu tài nguyên năng lượng và là tuyến hàng hải quan trọng của tàu bè trên thế giới. Các nhà phân tích nói rằng việc lấy đất lấp biển sẽ khiến cho Trung Quốc được dễ dàng hơn trong việc bảo vệ các yêu sách chủ quyền và tăng cường vị thế quân sự. Tuy vậy, ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tôn trọng tự do hàng hải ở Biển Đông.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông qua hiệp thương trực tiếp để giải quyết nhiều vụ tranh chấp một cách hòa bình. Chúng tôi sẽ tiếp tục nắm giữ một vai trò xây dựng trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
Hành động và sự quyết đoán của Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền đối với cả hai vùng Biển Đông và Hoa Đông với nước láng giềng Nhật Bản là một nguyên nhân thường xuyên gây va chạm giữa hai nước. Ngoài vấn đề tranh chấp chủ quyền các đảo trong biển Hoa Đông với Tokyo, Bắc Kinh từ lâu bất bình với điều mà họ cho là sự thiếu thiện chí của Nhật Bản để chuộc lỗi về các hành động của nước này trong Thế chiến thứ hai. Quan hệ giữa hai nước đã bị căng thẳng trong những năm gần đây, nhưng trong tháng này, họ sẽ mở cuộc đàm phán về an ninh lần đầu tiên trong vòng 4 năm. Tại một cuộc họp báo, ông Vương Nghị đã đưa ra gợi ý mạnh mẽ nhất, cho rằng Trung Quốc có thể mời kẻ thù trong thời chiến tranh đến dự lễ kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai chấm dứt mà Bắc Kinh sẽ tổ chức vào cuối năm nay. Khi được hỏi liệu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có nhận được lời mời hay không, ông Vương nói với các phóng viên báo chí rằng Trung Quốc sẽ mời các nhà lãnh đạo của tất cả các nước liên hệ. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã mang lại sinh khí mới cho chính sách đối ngoại của Bắc Kinh với đường hướng mưu tìm cho Trung Quốc vai trò lớn hơn trong các vấn đề toàn cầu, tương xứng với vị thế là nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới. Tuy nhiên, các hành động của ông Tập Cận Bình đôi lúc đã gợi lên nghi vấn là Trung Quốc có tìm cách đặt ra luật lệ của riêng mình và làm ngơ các chuẩn mực quốc tế hay không. Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng Trung Quốc không muốn làm đảo lộn trật tự thế giới hiện nay, nhưng thực sự tin rằng hệ thống hiện nay cần được cập nhật để cho các nước đang phát triển thêm tiếng nói.
Ngày nay, chúng tôi đang ở trên tàu cùng với hơn 190 nước khác. Chúng tôi tuyệt đối không muốn làm lật chiếc tàu.
Ông Vương Nghị nói thêm rằng Trung Quốc muốn cùng với các nước khác chung sức làm cho chiếc tàu lớn này đi về phía trước một cách vững vàng hơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong bản tin về Việt Nam.
Việt Nam truy đuổi tàu Trung Quốc. Sau khi nhận được tin báo của ngư dân về một chiếc tàu được gọi là tàu lạ xâm phạm lãnh hải Việt Nam, Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã triển khai hai chiếc tàu tới truy bắt. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng biên phòng Việt Nam, chiếc tàu mà truyền thông trong nước và các ngư phủ Đà Nẵng nói là tàu cá của Trung Quốc đã bỏ chạy. Đại tá Lê Tiến Hưng, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho VOA Việt ngữ biết vụ việc xảy ra sáng sớm ngày 7 tháng 3 và chỉ cách bờ biển thành phố Đà Nẵng 18 hải lý. Khi được hỏi đó có phải là tàu của Trung Quốc hay không, ông Hưng nói:
Mình phải nói rõ là tàu nước ngoài chứ không phải nói là tàu Trung Quốc được. Bởi vì khi nó bắt tận tay ra cận cán, mình mới khẳng định tàu đó của nước nào. Và sau đó mình mới lập biên bản. Chắc mình cái hành vi phạm tội hay nữa, cái biên phạm tội cũng như tất cả trang thiết bị hạt phạm tội trên Việt Nam. Lúc đó sau đó là mình mới biết là xử lý tàu là Việt Nam được. Mặc dù biết Trung Quốc cũng được. Chưa bắt tầm tay, chay tầm cám được, do đó cái việc đó là mình phải hết sức cẩn thận đối với thông tin. Nhưng theo giờ là trên Trung Quốc phản ánh lại là nó rất là phiền bởi vì chưa bắt được.
Trong khi đó, báo chí Việt Nam dẫn lời các ngư phủ địa phương cho biết chiếc tàu lạ có kiểu dáng tương tự như chiếc tàu Trung Quốc từng đâm chìm chiếc tàu cá của ngư phủ Đà Nẵng hồi tháng 5 năm 2014. Truyền thông trong nước cũng đưa tin thêm về việc nhiều vụ tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam thời gian qua không chỉ khai thác trái phép hải sản, mà còn có dấu hiệu đưa phương tiện thăm dò, khiêu khích tàu cá của ngư dân Việt Nam. Ông Hưng cho biết thêm rằng, trong năm 2014, có gần 300 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm khu vực biển cách thành phố Đà Nẵng khoảng 40 tới 50 hải lý. Ông không nói rõ trong số đó có bao nhiêu tàu của Trung Quốc. Ngoài ra, ông cũng cho hay rằng có 6 trường hợp tàu cá Trung Quốc tông va bắt giữ tàu cá Quảng Ngãi và Khánh Hòa trên khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cũng cho biết lực lượng của ông luôn giữ liên lạc với các ngư dân, phát huy sức mạnh của quần chúng vì họ, theo lời ông, là những người hoạt động trên tất cả các vùng biển của Việt Nam. Tình hình Biển Đông nóng lên suốt từ năm ngoái sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển mà Việt Nam coi là thềm lục địa của mình, cũng như ngăn chặn ngư dân Việt đánh bắt tại những nơi tranh chấp ở Biển Đông. Các quốc gia trong đó có Việt Nam gần đây đã lên tiếng phản đối các hoạt động lấn biển và xây dựng của Trung Quốc trên các bãi đá ở Trường Sa và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay lập tức các hành động sai trái, vi phạm chủ quyền Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cuối tuần qua nói rằng nước ông có toàn quyền tiến hành xây dựng và phát triển đất đai quanh các hòn đảo và bãi đá tranh chấp trên Biển Đông. Ông Vương nói rằng Bắc Kinh không chấp nhận chỉ trích từ bất kỳ ai vì chúng tôi chỉ xây dựng các cơ sở trong sân nhà của mình. Ông gọi các hành động bồi đắp ở Biển Đông là hợp pháp và chính đáng. Việt Nam chưa lên tiếng trước các phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Đài Loan cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm lao động Việt Nam. Chính quyền Đài Bắc đang xem xét việc mở cửa cho người giúp việc nhà và người lao động làm việc trong ngành đánh bắt, hải sản sang làm việc trong năm 2015 sau 10 năm ban hành lệnh cấm. Báo chí Đài Loan dẫn lời các quan chức trong nước cho biết chính quyền đảo quốc này đang nghiêm túc cân nhắc việc dỡ bỏ lệnh cấm sau khi Indonesia có quyết định ngừng xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cho biết ông cũng đã đọc các thông tin trên báo chí Đài Loan chứ chưa nhận được quyết định chính thức từ chính quyền Đài Bắc. Trước khi có lệnh cấm, công nhân xuất khẩu Việt Nam từng là nhóm lao động nhập cư lớn nhất ở Đài Loan. Tuy nhiên, sau khi việc các lao động Việt Nam bỏ trốn trở thành một vấn đề gây đau đầu cho giới chức chính quyền sở tại, Đài Loan đã thực thi lệnh cấm từ đầu những năm 2000. Khi được hỏi là Việt Nam sẽ làm gì để xử lý tình trạng đó, ông Quỳnh nói.
Vâng, lao động Việt Nam tại Đài Loan mà bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc thì nó là thuộc trách nhiệm của cả hai bên, chứ không phải là chỉ trách nhiệm của phía Việt Nam. Để giải quyết tình trạng này thì hai bên đều phải thực hiện các biện pháp. Ở Việt Nam cũng phải thực hiện các biện pháp để giảm tỷ lệ lao động Việt Nam tại Đài Loan bỏ hợp đồng. Bên phía Đài Loan là có rất nhiều người sử dụng lao động là sử dụng những cái lao động không hợp pháp. Thì cái đấy cũng là trách nhiệm của Đài Loan.
Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước nói thêm rằng Việt Nam vẫn đang thảo luận với Đài Loan rằng việc đưa lao động sang bên đó phải đưa một cách bình thường, đưa tất cả các loại lao động, chứ không phải đưa một vài lao động. Vì theo lời ông, luật pháp hiện hành ở Đài Loan cho phép tiếp nhận tất cả các loại lao động khác nhau. Các cuộc đàm phán đã khựng lại sau khi xảy ra các cuộc biểu tình bài Trung Quốc ở Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái, mà trong đó nhiều doanh nghiệp Đài Loan cũng bị ảnh hưởng. Tin cho hay Đài Loan và Việt Nam sẽ tổ chức các cuộc họp cấp bộ trưởng vào tháng 4 tới, và nếu suôn sẻ, lệnh cấm có khả năng được dỡ bỏ sớm nhất là trong vòng 6 tháng tới. Việt Nam vẫn chưa bán được máy bay Ma. Một giới chức trong nước cho biết chiếc máy bay vô thừa nhận mà Việt Nam mang đấu giá từ tháng 12 năm ngoái hiện vẫn chưa có người mua. Chiếc Boeing 727 do hãng hàng không Royal Khmer Airlines Campuchia quản lý đã bị hỏng nặng và không có khả năng cất cánh 8 năm sau khi bị bỏ lại sân bay Nội Bài. Ông Lưu Văn Đoan, trưởng phòng pháp chế Cục Hàng không Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ.
Cái đấy chưa được, còn tôi chưa xử lý được. Bọn tôi đang cho đánh giá kỹ thuật xem tình trạng như nào, cũng chưa bán được đâu.
Ông Đoan cho hay chiếc máy bay này đã nằm ở một góc sân sân bay quốc tế ở phía bắc Việt Nam suốt nhiều năm qua và lệ phí đỗ của chiếc máy bay này đã lên tới trên 600.000 đô la. Hiện chưa rõ là số tiền Việt Nam thu về từ việc bán chiếc máy bay có đủ để bù vào khoản tiền mà Việt Nam đã bỏ ra hay không. Các hình ảnh đăng tải trên báo Việt Nam cho thấy một chiếc máy bay sơn màu đỏ trắng, trên mình có ghi chữ Air Dream và cờ của Campuchia. Theo ông Đoan, đây là một hãng của Campuchia nhưng đã phá sản, và Cục Hàng không Campuchia cho biết máy bay đã bị xóa khỏi sổ đăng bạ máy bay của nước này. Hồi năm 2007, chiếc máy bay Boeing 727 của Royal Khmer Airlines đã được phía Việt Nam cấp phép bay theo như quy định của pháp luật. Tin cho hay Air Dream là một hãng hàng không thuê bao đặt trụ sở ở Campuchia nhưng đã ngưng hoạt động sau khi vận hành trong một thời gian ngắn. Năm 2007, chiếc Boeing 727, máy bay duy nhất của hãng này, thuê lại của Royal Khmer Airlines, đã bay chặng giữa Siem Reap, Campuchia và Hà Nội, Việt Nam. Air Dream sau đó phá sản và bỏ mặc chiếc máy bay của hãng dầm mưa dãi nắng ở Việt Nam nhiều năm qua.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay chuẩn bị đi thăm ba nước láng giềng nhỏ bé ở Ấn Độ Dương trong lúc ông tìm cách nới rộng ảnh hưởng của New Delhi dọc theo tuyến hàng hải chiến lược mà sự hiện diện của Trung Quốc mỗi ngày một tăng. Theo tường thuật của thông tín viên Ajana Pasricha của đài VOA tại New Delhi, nhà lãnh đạo Ấn Độ sẽ tập trung thảo luận về các mối quan hệ an ninh. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du này của Thủ tướng Modi là quần đảo Seychelles. Sau đó ông sẽ đến thăm Mauritius và Sri Lanka. Tuy là những đảo quốc nhỏ bé, ba nước này được chính phủ Ấn Độ chú trọng rất nhiều. Ông Modi là Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên đến Seychelles trong vòng 33 năm và đến Sri Lanka trong vòng 28 năm. Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, ông Subramaniam Jaishankar cho biết New Delhi muốn phát huy điều mà ông gọi là thiện chí rất đáng kể đối với Ấn Độ tại ba nước này.
Thực tế là Ấn Độ Dương là vùng biển duy nhất được đặt tên theo tên Ấn Độ. Ấn Độ nhận thấy Ấn Độ Dương nắm giữ một vai trò hết sức quan trọng trong những sự tính toán chiến lược của mình. 90% khối lượng và 75% giá trị thương mại của chúng tôi di chuyển trên biển này và thông qua Ấn Độ Dương, cho nên có một điều rất hợp lý là New Delhi phải đảm bảo là Ấn Độ Dương tiếp tục là một khu vực hòa bình và ổn định.
Tại Mauritius, nhà lãnh đạo Ấn Độ sẽ dự lễ hạ thủy một chiếc tàu tuần dương 1.300 tấn. Ông Modi sẽ dành phần lớn thời gian của chuyến công du 5 ngày tại Sri Lanka, nơi Ấn Độ đang ra sức xây dựng những mối quan hệ gần gũi hơn với tân chính phủ. Thứ trưởng Ngoại giao Jaishankar cho biết Ấn Độ muốn làm nhiều hơn nữa để xây dựng lại đảo quốc này.
Chúng tôi cũng nghĩ rằng việc nới rộng đầu tư và tạo thêm công ăn việc làm ở Sri Lanka là một cách thức rất tốt để tiến tới. Cả hai nước đã đầu tư vào một số dự án lớn, nhưng chúng tôi thực sự muốn nới rộng thêm quy mô của những dự án này.
Xây dựng một nhà máy điện 500 MW ở cảng Trincomalee là một trong những dự án mà Ấn Độ hy vọng sẽ hoàn tất. Dưới thời chính phủ tiền nhiệm ở Sri Lanka, Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất. Nhưng chính phủ hiện nay ở Colombo đang cho thấy họ muốn giảm bớt vai trò có tính chất chế ngự của Trung Quốc trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là một dấu hiệu rất đáng mừng cho các giới chức Ấn Độ, những người lâu nay vẫn cảm thấy lo ngại về ảnh hưởng ngày càng nhiều của Trung Quốc ở ngay mũi phía nam của nước mình. Tuần trước, Sri Lanka đã quyết định đình hoãn dự án đầu tư lớn nhất của Trung Quốc ở nước này, đó là dự án xây dựng hải cảng ở Colombo với kinh phí 1,5 tỷ đô la. Ông Modi lúc đầu cũng định đến thăm Maldives, một đảo quốc khác ở vùng Ấn Độ Dương, nhưng kế hoạch này bị hủy bỏ vì tình trạng rối loạn chính trị phát xuất từ vụ bắt giữ cựu Tổng thống Mohamed Nasheed. Ông Modi không phải là nhà lãnh đạo nước ngoài duy nhất đang tìm cách cải thiện quan hệ với các nước vùng Ấn Độ Dương. Tháng 9 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Maldives và Sri Lanka.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trong bản phúc trình hàng năm về vấn đề an toàn công bố ngày hôm nay, Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế IATA nói rằng 2014 là năm an toàn nhất của ngành hàng không thương mại xét theo con số của những tai nạn lớn. Theo tường thuật của thông tín viên Steve Herman của đài VOA tại Bangkok, IATA cho biết như thế mặc dù đã có nhiều vụ rớt máy bay được rất nhiều người chú ý theo dõi trong năm 2014. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Nếu chỉ theo dõi tin tức thì khó mà tin được, năm 2014 là năm rất an toàn cho ngành hàng không. Tuy nhiên, các số liệu cho thấy 3 tỷ 300 triệu khách máy bay đã tới nơi bình an trong năm vừa qua. Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế IATA nói rằng tuy số người chết trong các tai nạn máy bay trong năm ngoái cao hơn số bình quân của những năm gần đây, nhưng các số liệu cho thấy năm 2014 là năm an toàn nhất xét theo số máy bay bị thiệt hại do hư hại thân máy bay. Hư hại thân máy bay là thuật ngữ dùng để chỉ một tai nạn, trong đó máy bay bị phá hủy hoặc bị hư hại tới độ không thể sửa chữa được. Tại cuộc họp báo ở Hồng Kông, Tổng Giám đốc IATA, ông Tony Tyler, nói rằng năm 2014 là một năm có nhiều sự việc trái ngược nhau đối với vấn đề an toàn hàng không.
We did have some very high profile, very tragic accidents. And in fact,
chúng ta có những tai nạn rất bi thảm và được rất nhiều người chú ý. Và trên thực tế, chúng ta có 3 vụ hư hại thân máy bay, phản lực, tạo ra những thiệt hại sinh mạng. Và vì thế, đó là một năm mà vấn đề an toàn hàng không được giới truyền thông tường thuật rất nhiều. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn vào toàn thể bức tranh, đó là một năm mà an toàn hàng không đã được cải thiện rất đáng kể. Và trên thực tế, thì cứ 4 triệu 400 ngàn chuyến bay mới có một chuyến xảy ra tai nạn, làm hư hại thân máy bay.
Số liệu thống kê đó không bao gồm vụ chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị rơi hồi tháng 7. Người ta tin máy bay này đã bị bắn rơi bởi những phần tử đòi ly khai thân Nga gần biên giới Ukraine, giết chết toàn bộ 238 người trên máy bay. Bởi vì máy bay bị phi đạn bắn rơi cho nên vụ này không được tính là tai nạn. Nhưng IATA nói rằng ngay cả trong trường hợp chuyến bay MH17 được tính đi nữa, thì số tai nạn chết người trong năm 2014 vẫn ít hơn so với những năm trước. Chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines bị mất tích là sự việc bí ẩn nhất trong ngành hàng không. Cách ngày hôm qua đúng một năm, máy bay đó đã đổi hướng bay trong lúc bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh và được cho là đã rơi xuống vùng biển phía nam của Ấn Độ Dương ở ngoài khơi phía tây của Australia. Cho đến nay, chưa có vật thể nào của máy bay xấu số này được tìm thấy. Tổng giám đốc IATA, ông Tony Tyler cho biết, sau tai nạn của chuyến bay MH370, thì toàn thể ngành hàng không đã đồng ý với nhau là phải cải thiện công tác theo dõi vị trí máy bay.
Và chúng tôi cần phải bảo đảm là những cách thức đó được phát triển và được thực thi càng sớm càng tốt.
IATA cho biết, năm ngoái có 12 tai nạn gây chết người với 641 nạn nhân. So với số bình quân của 5 năm trước là 19 tai nạn gây chết người với 517 nạn nhân mỗi năm. Trong số 12 tai nạn gây chết người năm ngoái, có 9 vụ dính líu tới máy bay tuốc pin phản lực cánh quạt, là loại có tỷ lệ tai nạn cao hơn máy bay phản lực. IATA cho biết họ đang ra sức làm cho hoạt động vận chuyển hàng không được an toàn nhiều hơn nữa, và tổ chức này đã có một chiến lược 6 điểm, trong đó có việc xem xét tới những mối quan tâm mới như bình ắc quy lithium lắp trên máy bay có thể bị nổ. IATA đặt trụ sở chính ở Geneva, đại diện cho khoảng 250 hãng máy bay.
Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay diện kiến Nhật Hoàng Akihito và gặp gỡ Thủ tướng Shinzo Abe trong chuyến công du Nhật đầu tiên của bà trong 7 năm qua. Bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, phát biểu trước các cử tọa ở Tokyo rằng Đức may mắn được chấp nhận hội nhập vào cộng đồng các nước sau lịch sử kinh hoàng của Thế chiến thứ hai. Bà nói, có được sự chấp nhận này, thứ nhất là nhờ Đức thẳng thắn đối diện với quá khứ và nhờ các cường quốc đồng minh kiểm soát Đức đã có những động thái quan trọng nối lại tình hữu nghị sau năm 1945. Bà Merkel cũng nhắc lại bài diễn văn của cố Tổng thống Đức đọc năm 1918-85, trong đó ông gọi việc chấm dứt cuộc chiến ở châu Âu là ngày giải phóng. Thủ tướng Nhật trong năm nay sẽ đọc bài diễn văn đánh dấu 70 năm ngày Nhật thua trận trong đệ nhị thế chiến. Các nước từng bị Nhật chiếm đóng vẫn tố cáo rằng Nhật chưa hoàn toàn xin lỗi và bồi thường cho các hành động trong chiến tranh. Một kênh tin tức ở Ấn Độ tối hôm qua để một khoảng lặng trên sóng truyền hình để phản đối việc chính phủ cấm không cho họ phát hình một bộ phim tài liệu của BBC về vụ một sinh viên ở Delhi bị cưỡng hiếp dã man hồi năm 2012. Kênh NDTV dự kiến phát sóng bộ phim tài liệu nhan đề Người con gái của Ấn vào tối Chủ nhật. Nhưng thay vào đó, trong suốt một giờ đồng hồ thời lượng dành cho bộ phim, họ chỉ phát hình tựa đề phim với dòng chữ trắng đỏ trên nền đen dưới ánh sáng của một ngọn đèn dầu leo loét. Trước đó, đạo diễn phụ trách nội dung chương trình của NDTV đã viết trên Twitter rằng chúng tôi không la, nhưng mọi người sẽ nghe thấy chúng tôi. Bộ phim tài liệu của nhà làm phim người Anh Leslie Odwin theo kế hoạch được trình chiếu đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Trong phim có đoạn phỏng vấn với Mukesh Singh, một trong những kẻ bị buộc tội đã cưỡng hiếp cô sinh viên ở Delhi. Bộ phim Người con gái của Ấn được lên lịch trình chiếu ở một số nước vào ngày 8 tháng 3 hôm qua. Nhưng sau khi chính phủ Ấn hồi tuần trước nhờ tòa can thiệp để cấm chiếu bộ phim này, thì đài BBC đã phát sóng bộ phim tại Anh hôm thứ Tư, tức là nhiều ngày trước thời điểm ấn định ban đầu. Chính phủ Ấn Độ nói họ cấm chiếu phim này vì lý do bộ phim có thể khơi dậy phẫn nộ trong công chúng. Thế nhưng lệnh cấm đã tạo ra sự phản đối mạnh mẽ trên khắp cả nước. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Rajat Singh nói lời phát biểu của kẻ bị kết án quy lỗi cho nạn nhân 23 tuổi và nói rằng lẽ ra cô ấy không nên ra đường vào buổi tối là cực kỳ xúc phạm và là một sự sỉ nhục nhân phẩm phụ nữ. Thủ tướng Ấn Narendra Modi chưa trực tiếp bình luận về tranh cãi liên quan tới lệnh cấm chiếu phim. Tuy nhiên, trong lời phát biểu hôm qua đánh dấu Ngày Quốc tế Phụ nữ, ông Modi nói rằng đầu óc chúng ta bị ám ảnh xấu hổ khi nghe tới các trường hợp tội phạm chống lại phụ nữ. Một phi cơ chạy bằng năng lượng mặt trời của Thụy Sĩ cất cánh sáng sớm hôm nay ở thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập trong chặng dừng đầu tiên của chuyến bay mà nhà sản xuất hy vọng là sẽ là cuộc hành trình vòng quanh thế giới đầu tiên không cần năng lượng. Chiếc máy bay Solar Impulse 2, một chỗ ngồi, được cấu tạo bằng sợi carbon, có đôi cánh dài 72 mét, tức là dài hơn cánh của Boeing 747, và có trọng lượng cỡ bằng một chiếc xe hơi. 17.000 viên pin năng lượng mặt trời cài trong đôi cánh hấp thụ năng lượng mặt trời vào ban ngày để nó có thể bay suốt đêm. Chiếc máy bay này mất 12 năm để chế tạo và là sản phẩm chất xám của hai nhà khoa học Thụy Sĩ Bernd Picard và André Boschberg. Pakistan loan báo đã thử nghiệm thành công một phi đạn đạn đạo với khả năng mang đầu đạn hạt nhân và đầu đạn truyền thống đi xa tới 2.750 cây số. Các giới chức quân sự Pakistan cho hay đây là lần đầu tiên nước này thử nghiệm một phi đạn với tầm bắn xa như vậy. Trong một thông cáo, cánh truyền thông của quân đội Pakistan nói cuộc thử nghiệm phi đạn Shahin-3 hôm nay nhằm hiệu lực hóa các mẫu thiết kế và thông số kỹ thuật của hệ thống vũ khí này ở tầm bắn tối đa. Nguồn tin này cho biết thêm rằng các giới chức cấp cao từ cơ quan kế hoạch chiến lược, đơn vị chỉ huy hệ thống vũ khí hạt nhân của Pakistan đã chứng kiến buổi phóng thành công với điểm tác động ở biển Ả Rập và gọi đây là bước quan trọng tiến tới việc tăng cường khả năng nghênh cản của Pakistan đối với bất kỳ sự gây hấn nào. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi cố vấn của Thủ tướng về An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Sattar Aziz nhắc lại rằng Pakistan sẽ không theo đuổi chạy đua võ trang với đối thủ Ấn Độ, nhưng sẽ duy trì sự cân bằng chiến lược và đối xứng phòng vệ lâu nay. Ông nói, thế thăng bằng đó sẽ đảm bảo an ninh và hòa bình trong khu vực. Cả Pakistan và Ấn Độ đều đã thử nghiệm các thiết bị hạt nhân cách nhau vài ngày hồi năm 1998. Hai nước láng giềng đã giao tranh trong 3 cuộc chiến, trong đó có 2 cuộc về lãnh thổ Kashmir bị chia cắt, mà nay vẫn là nguyên nhân chính của các căng thẳng khu vực. Các bác sĩ ở Zambia cho hay Tổng thống tân cử Edgar Lungu cần ra nước ngoài điều trị về tình trạng bệnh tình đã khiến ông ngã quỵ trước công chúng ngày hôm qua. Văn phòng Tổng thống Zambia nói ông Lungu đang bị bệnh co thắt tâm vị, một chứng bệnh dẫn tới hẹp ống thực quản và các biến chứng có thể bao gồm đau lồng ngực và khó nuốt thức ăn cũng như nước uống. Một thông cáo ngày hôm nay cho biết là các bác sĩ đã đề nghị Tổng thống Lungu nên được điều trị bằng một tiến trình y khoa công nghệ cao mà Zambia chưa có được và khuyên ông ra nước ngoài đặc trị. Ông Lungu, 58 tuổi, ban đầu bị chẩn đoán là bị sốt rét và bị lao lực sau khi ông ngã quỵ ở thủ đô Lusaka trong lúc đọc diễn văn đánh dấu Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 hôm qua. Ông Amos Chanda, trợ lý của Tổng thống, nói rằng các cuộc thử nghiệm tiếp theo xác định là Tổng thống đang bị lượng đường trong máu thấp.
Người Việt Nam bắt đầu định cư tại Úc vào năm 1975 và sau 4 thập kỷ, cộng đồng người Việt đã hòa nhập và phát triển tại đất nước này. Người Úc gốc Việt đã hội nhập chính trị và đang trở thành những nhân tố quan trọng trong bộ máy chính quyền sở tại. Maria Diệp, một phụ nữ gốc Việt, một phụ nữ Úc gốc Việt đang mong tạo nên lịch sử tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang New South Wales nhân kỷ niệm 40 năm định cư của người Việt tại đây. Ngọc Hân sẽ đem đến chi tiết trong bài tường trình gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, Maria Diệp, một phụ nữ công dân Úc gốc Việt, mong tạo nên lịch sử khi tranh cử chức vụ dân biểu tiểu bang New South Wales, đơn vị Cabramatta, thuộc vùng Tây Nam thủ phủ Sydney của tiểu bang New South Wales, nhân kỷ niệm 40 năm định cư của người Việt tại Úc. Đây không phải là lần đầu tiên mà một công dân Úc gốc Việt tranh cử chức vụ dân biểu cấp tiểu bang hoặc liên bang, nhưng Maria Diệp sẽ tạo được lịch sử hội nhập chính trị của cộng đồng Việt Úc nếu chỉ thành công. Người Việt tại Australia là cộng đồng thuộc nguồn gốc không nói tiếng Anh lớn hàng thứ sáu và đã có nhiều dấu hiệu cho thấy sự hội nhập chính trị thành công khá sớm. Vào cuối thập niên 1980, cộng đồng người Việt đã có phó thị trưởng và thị trưởng đắc cử tại hội đồng thành phố địa phương của thủ phủ Sydney và Melbourne, là hai nơi có đông người Việt định cư nhất tại Australia. Vào đầu thập niên 1990, một công dân Úc gốc Việt tại Melbourne đắc cử vào Thượng viện tiểu bang Victoria và có thể coi là người đầu tiên trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài bước chân vào chính trường với tư cách là một đại diện dân cử. Thế nhưng sau đó, cộng đồng Việt Úc có vẻ bất động và không tạo được thành tích gì khác so với cộng đồng người Việt tại Canada và tại Mỹ. Chẳng những thế mà trong hai thập niên vừa qua tại Australia, cộng đồng người Việt có vẻ còn thua rất nhiều so với các cộng đồng văn hóa đa nguyên đến sau hơn hoặc nhỏ hơn về mặt nhân số. Trong cuộc bầu cử Quốc hội tiểu bang New South Wales ngày 28 tháng 3 năm nay 2015, chị Maria Diệp được Đảng Tự Do là chính đảng đang cầm quyền tại New South Wales chọn làm ứng cử viên đơn vị Cabramatta, là nơi có khoảng 30% là cử tri gốc Việt. Là gia đình người Việt tị nạn định cư và sinh hoạt tiểu thương tại địa phương trên 30 năm nay, chị Maria Diệp cho biết động cơ mà chị tranh cử và các vấn đề địa phương và tiểu bang mà cử tri quan tâm. Xin chào chị Maria Diệp. Thưa chị, động cơ nào thúc đẩy Maria Diệp ứng cử dân biểu Quốc hội tiểu bang New South Wales tại đơn vị Cabramatta?
Dạ, xin kính chào chị Ngọc Hân. Đã 40 năm rồi, cộng đồng người Việt chúng ta định cư tại nước Úc vẫn chưa có tiếng nói trong Quốc hội. Hầu hết các cộng đồng sắc tộc khác đã có nhiều người đại diện trong Quốc hội. Cộng đồng chúng ta chưa có tiếng nói trong Quốc hội. Chính vì thế, chúng ta bị thiệt thòi và mất đi rất nhiều cơ hội để phát triển cho cộng đồng được càng ngày càng lớn mạnh. Trước tiên, tôi xin nhấn mạnh, tôi là người phục vụ cộng đồng. Tôi không phải là chính trị gia. 30 năm qua làm việc tại Cabramatta, chúng tôi thấy rất rõ cộng đồng của chúng ta bị áp bức và chèn ép về nhiều vấn đề. Gần 20 năm gắn bó với cư dân, tôi đã nỗ lực góp phần làm sạch tai tiếng Cabramatta là thủ đô ma túy của Úc và tích cực đấu tranh để có thêm bãi đậu xe ở Cabramatta, chống lại việc phạt xe quá đáng, tranh đấu bãi bỏ trả tiền sử dụng nhà vệ sinh công cộng tại khu thương mại Cabramatta, tổ chức biểu tình chống thái độ kỳ thị của một nghị viên đảng lao động gọi tài xế Á Châu là tài xế tệ nhất thế giới. Chúng tôi đã nhiều lần cổ động xin thỉnh nguyện thư của cư dân và đệ trình lên Quốc hội cũng như Council về những điểm cư xử bất công và chèn ép của chính phủ địa phương, vẫn không đạt được kết quả và càng ngày càng bị chèn ép. Chính vì chúng ta không có tiếng nói trong Quốc hội nên đã không đạt được thành công mỹ mãn. Nay tôi ra ứng cử dân biểu Quốc hội. Tôi hy vọng tôi sẽ là một nhịp cầu để các em thế hệ trẻ nối tiếp bước vào con đường chính trị để bảo vệ quyền lợi hiện tại và tương lai cho con cháu chúng ta.
Đối với cử tri nói chung và cử tri gốc Việt nói riêng, thì những vấn đề nào quan trọng ở tại địa phương cũng như là ở tại tiểu bang New South Wales?
Dạ thưa chị Ngọc Hân, Maria và ban vận động bầu cử đã đến thăm từng nhà và lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của cư dân. Thứ nhất là vấn đề thiếu chỗ đậu xe một cách trầm trọng và nhiều người than phiền bị phạt xe một cách rất oan uổng và quá đáng. Thứ hai, Cabramatta là khu thương mại rất lớn mà chỉ có một nhà vệ sinh và nhiều cư dân ở đây đã đặt vấn đề có phải dân cư Cabramatta là dân hạng thứ hai của nước Úc hay không? Và về vấn đề tiểu bang, chúng ta đã chứng kiến 16 năm chính phủ lao động tiểu bang đã biến New South Wales thành một tiểu bang bị hủy hoại và suy thoái. Chỉ một nhiệm kỳ vừa qua, chính phủ tự do New South Wales đã xây dựng lại New South Wales thành một nền kinh tế sống động và khôi phục danh hiệu tiểu bang số 1. Và đội ngũ của Thủ hiến Mike Baird sẽ tiếp tục xây dựng lại New South Wales theo 3 phương hướng: tăng trưởng, hạ tầng cơ sở, tạo cơ hội phát triển. Trong đó có 6 điều ưu tiên: đầu tư vào y tế, xây dựng đường xá, cải thiện giao thông vận tải, hỗ trợ dịch vụ cảnh sát, đầu tư vào giáo dục, hỗ trợ những vị yếu kém về sức khỏe cũng như tài chính.
Tại sao Maria Diệp làm ứng viên đảng tự do, tức là Liberal Party?
Maria là người tị nạn, rời bỏ chế độ độc tài ở Việt Nam để đi tìm tự do. chính phủ đảng tự do, cựu thủ tướng Malcolm Fraser đã mở rộng bàn tay tiếp đón người tị nạn Việt Nam chúng ta. Trước đó, đảng lao động, cựu thủ tướng Gough Whitlam đã xua đuổi và không chấp nhận người tị nạn Việt Nam chúng ta. Là người Việt Nam, chúng ta luôn luôn uống nước phải nhớ nguồn. Và đảng tự do là đảng tạo cơ hội cho tất cả mọi người, có cơ hội thăng tiến về mọi mặt.
Nếu thắng cử thì Maria Diệp có cam kết gì để giúp đỡ cho cư dân ở tại đơn vị Kabramata hay không ạ?
Dạ, với sự ủng hộ tích cực và yêu thương của quý đồng hương, Maria tin rằng sẽ đắc cử lần này. Nếu đắc cử, công việc đầu tiên Maria sẽ làm sau khi vào trong quốc hội là một dân biểu trong chính phủ đang nắm chính quyền. Chính sách của tiểu bang gồm 6 điều ưu tiên là đầu tư vào y tế. Maria sẽ xin thêm giường bệnh, tăng cường thêm bác sĩ, y tá, giảm thiểu thời gian chờ đợi tại khu cấp cứu và thời gian chờ giải phẫu. Xây dựng đường xá, cải cách giao thông vận tải. Maria sẽ xin thêm bãi đậu xe, chúng ta sẽ bớt bị phạt xe. Tăng cường cảnh sát, giữ gìn trật tự an ninh cho cư dân. Đầu tư vào giáo dục, hỗ trợ những vị yếu kém về sức khỏe cũng như tài chính. Maria sẽ xin thêm nhà chính phủ cho dân cư vùng Kabramata. Đây chính là những gì cư dân địa phương cần cho sự kiến thiết toàn thể vùng Kabramata thành một nơi xanh tươi, an toàn và tiện ích để sinh sống và làm việc. Maria sẽ lắng nghe và đặt quyền lợi cộng đồng trên hết.
Người ta thường nói là những người ra ứng cử thì hứa rất là nhiều, nhưng mà khi thắng cử thì không có thực hiện được bao nhiêu. Hơn nữa, dù cho họ có thực tâm muốn thực hiện những cái điều đã cam kết, nhưng mà vì chính sách của đảng thì khó lòng mà thực hiện được. Chị Maria Diệp nghĩ sao về điều này?
Dạ, thưa chị Ngọc Hân, Maria đồng ý với chị. Vì 16 năm qua, đảng lao động địa phương ở đây nắm chính quyền, họ đã hứa nhưng mà họ không thực hiện. Vì họ coi việc đắc cử vùng Kabramata là đương nhiên, cho nên họ đã đi ngược lại với nguyện vọng của dân cư vùng Kabramata. Nhưng Maria thì khác. Hiện thời bây giờ, thủ hiến Mike Baer đã đưa New South Wales từ một tiểu bang hủy hoại và đưa lên trở lại hàng đầu và sẽ tiếp tục đầu tư vào công việc tái kiến thiết lại New South Wales với 20 tỷ. Và với 6 điều ưu tiên thì Maria tin chắc ở trong chính quyền, Maria sẽ xin được những điều mà thủ hiến đã hứa. Nếu dân biểu Kabramata là dân biểu đảng đối lập thì sẽ không làm được gì cho dân Kabramata. Nếu Maria đắc cử, Maria sẽ là dân biểu cùng đảng trong chính quyền, sẽ thực hiện được rất nhiều điều mà thủ hiến đã cam kết đem lại những nguồn lợi cho dân Kabramata nói riêng và cộng đồng Việt Nam chúng ta nói chung.
Thưa chị Maria Diệp, đây là một cuộc bầu cử tiểu bang, nhưng chị có nghĩ rằng yếu tố liên bang có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tiểu bang lần này hay không ạ? Và nếu có thì nó bất lợi cho chị như thế nào?
Thưa chị Ngọc Hân, nói rất đúng. Thưa quý đồng hương, nếu quý đồng hương không đồng ý về chính phủ liên bang thì hãy đợi đến cuộc bầu cử chính phủ liên bang 2016. Còn đây, ngày 28 tháng 3 là cuộc bầu cử tiểu bang. Xin quý vị suy nghĩ kỹ lưỡng, đừng giận cá chém thớt mà chúng ta mất đi nhiều nguồn lợi cho cộng đồng chúng ta.
Xin cảm ơn chị Maria Diệp, ứng cử viên đảng tự do, đơn vị Kabramata, New South Wales.
Dạ, xin cảm ơn chị Ngọc Hân và xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ foregone, nghĩa là dự tính trước, biết trước, và một có từ foul, nghĩa là xấu xa, bẩn thỉu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is foregone conclusion. Foregone conclusion.
Foregone, động từ to forego, có nghĩa là dự tính trước, biết trước. Conclusion là kết luận, kết thúc. Foregone conclusion là một kết quả có thể dự đoán trước được. Cô Susanna, làm việc tại một công ty và có triển vọng được thăng chức. Tuy nhiên, một đồng nghiệp của cô cho biết điều gì đã xảy ra trong sở.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion. But our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cô Susanna đã làm phụ tá quản lý trong tiệm trong 3 năm. Khi ông sếp quyết định đi làm việc cho một công ty khác, phần đông chúng tôi cho rằng cô Susanna sẽ được thăng chức, và đó là một kết luận có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, chúng tôi đã dự đoán sai. Công ty đã mướn một quản lý khác, có nhiều kinh nghiệm hơn. To assume là giả sử, đặt giả thiết, và prediction là sự tiên đoán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cuộc nội chiến của Mỹ kéo dài từ năm 1861 đến năm 1865, và kết quả là miền Bắc đã thắng trận. Tuy nhiên, một số sử gia cho rằng kết quả này đã không chắc chắn.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources. But they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Một số sử gia tin rằng cuộc nội chiến của Mỹ đã không mang lại một kết quả có thể dự đoán trước được. Họ quan niệm rằng người ta không thấy rõ là miền Bắc sẽ thắng miền Nam. Sự thật là miền Bắc có một dân số đông hơn và có nhiều tài nguyên hơn. Tuy nhiên, các sử gia này biện luận rằng miền Nam có lợi thế là chiến đấu ngay trên quê hương họ và có các tướng lãnh có nhiều kinh nghiệm nhất. To beat là đánh bại một người khác và advantage là lợi thế. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is foul play. Foul play.
Foul play có nghĩa là chơi xấu, hành động gian trá. Một ông bố thấy con gái ông vừa đi học về trông rất buồn rầu. Ông đã khám phá ra lý do.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Cô giáo nói với cả lớp rằng tất cả mọi người sẽ phải thi lại một bài thi quan trọng. Hình như cô giáo nhận thấy quá đông học sinh được điểm toàn hảo. Cô tin rằng có lẽ các học sinh đã gian lận, khiến cho rất nhiều em được điểm tốt. Cô nghi rằng các em đã dối trá. To notice là nhận thấy, to cheat là gian lận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Một bà trong xóm kể lại một chuyện xảy ra trong nhà bà cho ông láng giềng nghe. Ông nói,
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Tuần trước, bà láng giềng đi làm về và thấy dường như nhà bà đã bị một trận bão lốc tàn phá. Thoạt đầu, bà rất giận vì nghĩ rằng các con bà và bạn bè của chúng đã thiếu thận trọng. Sau đó, bà khám phá ra rằng các tên trộm đã vào nhà để đánh cắp nữ trang, tiền bạc và các món đồ quý giá khác. Và các láng giềng khác cũng phúc trình những vụ cướp bóc tương tự. May thay các tên trộm này đã bị bắt. Tornado là bão lốc, reckless là ẩu tả và to apprehend là bắt giữ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then, she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là foregone conclusion, là một kết quả được dự đoán trước. Và hai là foul play, nghĩa là hành động xấu xa, gian lận. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài sao luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những hàm vật chất rất nhỏ, hay PM2.5, là một chất gây ô nhiễm không khí, khiến cho không khí trở nên mờ ảo vào những ngày hè nóng bức. Những hàm vật chất này nhỏ hơn 1/30 chiều rộng một sợi tóc của con người và gây nguy hiểm. Bởi vì những hạt PM2.5 rất nhỏ, chúng có thể đi sâu vào phổi của chúng ta. Những hạt này là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí và cũng có thể làm trầm trọng thêm một số chứng bệnh như hen suyễn, những bệnh tim và phổi và một số bệnh tự miễn. Mọi người cần phải có thông tin về không khí sạch bẩn ra sao ở nơi họ sống để đưa ra những quyết định hàng ngày. Đó là lý do vì sao 15 năm trước, Cơ quan Bảo vệ Môi trường hay EPA tạo ra AirNow, một nền tảng Internet để chia sẻ chỉ số chất lượng không khí đo ở thời gian thực tại 400 thành phố trên khắp Hoa Kỳ. AirNow hoạt động hữu hiệu. Vì vậy giờ đây, Hoa Kỳ đang dần mở rộng hệ thống này tại một số địa điểm chọn lọc trên toàn cầu. Ngày 19 tháng 2, Ngoại trưởng John Kerry và Quản trị viên EPA Gina McCarthy ký một văn bản cho phép đưa việc theo dõi chất lượng không khí tới một số cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ khắp thế giới. Trong vòng vài tháng, AirNow sẽ mở rộng đến Ấn Độ, Việt Nam, Mông Cổ và các nước khác. Ý tưởng này khởi nguồn từ Trung Quốc khi Hoa Kỳ bắt đầu theo dõi chất lượng không khí tại đại sứ quán của mình ở Bắc Kinh. Lúc đầu người Trung Quốc không hài lòng về việc này, nhưng chương trình có tác dụng và ngay sau đó, chính phủ Trung Quốc đã lập ra khoảng 2.000 trạm theo dõi của riêng họ. Có lúc tầm nhìn kém ở những thành phố như Bắc Kinh bị cho chỉ là do sương mù dày đặc, Ngoại trưởng Kerry nói. Nhưng ngày hôm nay, một phần nhờ việc mở rộng theo dõi chất lượng không khí tại các thành phố trên khắp Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc hiện hết sức quyết tâm kiểm soát tình trạng ô nhiễm. Ngoại trưởng Kerry nói, mối lo ngại này về tình trạng ô nhiễm không khí đã giúp thúc đẩy nhiều sự hợp tác hơn nữa về những vấn đề môi trường và gián tiếp dẫn đến sự hợp tác chưa từng có giữa hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc trong việc giải quyết một trong những mối đe dọa lớn nhất là biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai nước thải khí nhà kính và ô nhiễm carbon lớn nhất thế giới. Hai nước từ lâu được coi là những nước đi đầu thuộc hai chủ trương đối lập trong những nỗ lực làm điều gì đó về biến đổi khí hậu. Bây giờ, đã tìm được tiếng nói chung về vấn đề này, Ngoại trưởng Kerry nói. Ông nói tiếp, đây là hình thức hợp tác mà chúng ta sẽ cần thấy để có thể đẩy lùi những thách thức to lớn này ở mọi ngóc ngách trên thế giới.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Binh sĩ từ Chad và Niger vừa chiếm lại thị trấn Damasak ở đông bắc Nigeria từ tay các phần tử chủ chiến Boko Haram. Chiếm lại quyền kiểm soát thị trấn nằm trên đường biên giới giữa Niger với Nigeria này là thắng lợi đầu tiên được báo cáo từ cuộc tấn công hỗn hợp chống lại phe chủ chiến mà Chad và Niger khởi sự ở bang Borno của Nigeria trong những ngày gần đây. Các nguồn tin từ Chad cho hay là có khoảng 10 binh sĩ Chad bị thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong cuộc chiến giải phóng thành phố. Các nguồn tin khác nhau cho biết là ít nhất 200 tay súng của Boko Haram tử vong, nhưng chưa có kiểm chứng độc lập về con số này. Phát biểu với đài VOA hôm nay, một phát ngôn nhân quân đội Nigeria, Thiếu tướng Chris Olukolat cho biết cuộc tấn công xuyên biên giới này được Nigeria hậu thuẫn. Chiến dịch mới khởi sự một ngày sau khi thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Sakau tuyên bố trung thành với nhà nước Hồi giáo, một nhóm khác chủ trương diễn dịch kinh Koran rất hà khắc. Các nhà hoạt động Syria cho hay các cuộc không kích của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đánh trúng một nhà máy lọc dầu ở phía bắc Syria hôm qua, khiến 30 người thiệt mạng. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, thì nhóm nhà nước Hồi giáo vận hành cơ sở này và rằng trong số những người thiệt mạng có các công nhân và các phần tử chủ chiến. Tổ chức quan sát nhân quyền này dùng một mạng lưới thu thập tin tức trên khắp đất nước Syria để theo dõi tình hình bạo động ở đây. Liên minh các máy bay chiến đấu yểm trợ quân đội Iraq trong nỗ lực tiến quân giành lại các vùng đất rơi vào các tay súng nhà nước Hồi giáo đã thực hiện hơn 2.300 cuộc không kích ở Iraq và Syria kể từ tháng 8 năm ngoái, theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Các cuộc không kích này bao gồm việc tăng cường mới đây đáp ứng yêu cầu của chính phủ Iraq để giúp bảo vệ các di tích cổ đang bị các phần tử chủ chiến phá hủy trong những ngày qua. Tổng thống Nga kể rằng ông từng ra lệnh cho các giới chức an ninh hồi tháng 2 năm ngoái phải đề ra kế hoạch cứu sống tổng thống lúc bấy giờ của Ukraine là ông Viktor Yanukovych và khởi sự kế hoạch sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga. Trong đoạn giới thiệu ngắn trên truyền hình nhà nước Rossiya One ngày hôm qua về bộ phim tài liệu sắp phát hành, ông Putin cho hay là ông đã gọi các giới chức, kể cả những người đứng đầu các cơ quan an ninh và quân sự của Nga, tới Điện Kremlin và ra lệnh cho họ phải chuẩn bị để ông Yanukovych ra khỏi Ukraine lúc bấy giờ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.